Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Từng Bước Trưởng Thành. Trong việc nuôi dạy con, chúng ta đều biết từ việc ăn uống đi đứng đều phải từ từ giúp con, chứ không một ngày một buổi mà được. Thân thể cần có một tiến trình lâu dài để lớn lên, thì đời sống tâm linh cũng cần từng bước được dạy dỗ mới trưởng thành và hữu dụng cho Chúa, cho người. Xin cùng đọc Xuất Ê Díp Tô Ký chương 3 câu 5 đến câu 6. Đức Chúa Trời phán rằng, chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết, Chúa dùng sự kiện bụi gây cháy khiến Môi-se quan tâm, quyết định đến gần xem việc khác thường. Trong cơ hội này, Chúa đã gọi tên ông hai lần, và ông đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Phần Kinh Thánh hôm nay dẫn chúng ta vào câu chuyện giữa Đức Chúa Trời và ông Môi-se, cách Ngài dạy dỗ ông trưởng thành trong mối liên hệ với chính Ngài. Cha trên trời đã kiên nhẫn trong yêu thương để hướng dẫn con dân Ngài là gương mẫu để cha mẹ tin kính học cách giúp con cái trưởng thành trong hành trình đức tin. Thứ nhất, dạy dỗ qua sự hướng dẫn từng bước cụ thể. Câu 5 ghi lại lời chỉ dạy của Đức Chúa Trời dành cho ông Môi-se, chớ lại gần chốn này. Có thể ông Môi-se đang ngạc nhiên vì sao chỗ quen thuộc này lại không được phép lại gần. Khu vực này mọi khi ông vẫn qua lại, hôm nay bỗng dưng không được đi đứng bình thường qua chỗ này là thế nào? Lại còn phải cởi giày ngươi ra, cũng không được phép mang giày dép mà phải đi chân trần nữa. Không để cho Môi-se ngạc nhiên lâu, Chúa đã giúp ông nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Ngài giải thích đơn giản rõ ràng. Vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Tại sao Chúa không quở trách ông Môi-se về những kiến thức đơn giản đó? Ít nữa, ông đã sống 40 năm dài trong gia đình ông Giê-trô. Tại sao Chúa không phán với Môi-se ngay tức thì những gì Ngài muốn, mà phải dạy ông từ từ như thế? Phải chăng Ngài đang từng bước giúp ông nhớ lại những sự dạy dỗ từ gia đình đã nằm sâu trong ký ức? Phải chăng Ngài đang kiên nhẫn tạo một khuôn mẫu để sau này ông hướng dẫn dân sự theo cách Chúa đã dạy ông? Cha trên trời thật cảm thông với con dân Ngài khi muốn dạy dỗ họ trưởng thành trong đời sống cũng như sự phục vụ. Có khi nào những cha mẹ trong gia đình tin kính Chúa cảm thấy chán nản vì dạy hoài mà con cái chẳng chịu hiểu, thậm chí còn chống đối nữa? Có khi nào quá mệt mỏi đến nỗi mặc kệ chúng muốn ra sao thì ra hay không? Cũng có những cha mẹ giao con cho các ban ngành trong hội thánh với mong đợi. Tại đó có chiếc đũa thần giúp chúng trở thành con ngoan trò giỏi trong thời gian ngắn. Chúng ta học theo gương của Cha trên trời, muốn giúp con trong các lĩnh vực tinh thần, tâm linh, tâm tánh và trong cả việc liên quan đến thân thể. Đều đòi hỏi cha mẹ dành thời giờ lâu dài với con, kiên nhẫn giải thích cho con thay vì áp đặt truyền lệ. Đừng mang nặng suy nghĩ là nó có hiểu gì đâu mà giải thích. Xin cứ giải thích rõ ràng, ngắn gọn, từng bước giúp con thực hành trong sự kiên trì bền bỉ. Đừng nên lên giọng quát mắng, vì khi quát mắng hay cao giọng là tâm trí trẻ đóng lại không tiếp thu bất cứ lời dạy nào của cha mẹ. Một người cha đơn thân nuôi hai con nhỏ với bao gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nên anh luôn quát tháo các con khi chúng nó muốn nhờ anh giúp trong việc học hành. Anh luôn miệng, sao ngu thế? Có vậy mà cũng không biết. Có khi vừa cầm cuốn tập đến gần, anh đã quát mắt. Lại không biết nữa phải không? Sao bao nhiêu cái ngu tập trung vào con nhà này hết vậy? Khổ quá! Mãi rồi các con không dám hỏi han gì. Anh lại mắng kiểu khác. Sao im như thóc thế? Bộ giỏi lắm sao? Có lúc bình tĩnh nhìn con sống với sự e dè sợ hãi, anh cảm thấy bực mình vì không biết cách nào để đến gần con. Một thời gian sau, anh tham dự một hội thảo do Hội Thánh tổ chức. Anh đau xót nhận ra mình đã làm hại các con nhiều quá. Tối đó, anh im lìm nhìn hai con cặm cụi làm bài, vẻ mặt sợ hãi đề phòng. Anh đến gần. Các con có cần ba giúp gì không? Vừa nghe câu hỏi nhẹ nhàng đầy âu yếm, hai đứa nhỏ ngước nhìn với vẻ ngạc nhiên cao độ. Anh mỉm cười. Các con sợ ba lắm phải không? Ba xin lỗi về những việc đã làm. Bây giờ nếu các con cần gì, ba sẽ giúp cho. Nào, mở tập ra. Ba con ta cùng làm việc nha. Nghe đến đây, hai đứa nhỏ òa khóc. Sao ba lạ thế? Ba hết ghét tụi con rồi sao? Bây giờ ba thương tụi con hả? Nghe mấy câu của con, anh nghẹn ngào ôm hai con. Ba xin lỗi, ba sai lầm quá lâu rồi. Ba xin Chúa cho ba làm lại mối liên hệ với Chúa. Ba muốn bày tỏ yêu thương với các con. Ba chưa bao giờ ghét các con, nhưng cách làm của ba khiến các con hiểu sai và khổ sở. Rồi anh ôm chặt hai đứa con và dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong nước mắt. Cần giúp con cái trưởng thành trong yêu thương với lòng kiên nhẫn, giải thích mọi điều với giọng bình thường. Đừng yêu cầu nhiều thứ cùng một lúc chúng sẽ không thực hiện nổi. Đồng thời khi thất bại, chúng nó sẽ càng mặc cảm hơn. Giáo dục là lặp đi lặp lại, cố gắng giải thích mọi việc đơn sơ theo khả năng ngôn ngữ của con. Và chúng nó sẽ nhận ra điều cha mẹ dạy dỗ trong yêu thương bền bỉ. Thứ hai, dạy dỗ qua sự truyền đạt. Câu 6 ghi lại lời Đức Chúa Trời nhắc về giao ước của Ngài và tổ phụ. Ông Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Do đâu ông Môi-se có thái độ này? Phải chăng sự hiểu biết này ông đã nhận được qua sự truyền đạt từ gia đình, từ cộng đồng đức tin mà ông đã ở giữa họ dù chỉ trong thời gian ngắn? Hoặc là những điều này đã được củng cố khi ông sống trong gia đình nhà vợ? Dù sao thì hành động này của Môi-se cho thấy ông là một học trò tốt, có được những người truyền đạt tốt và nội dung truyền đạt rất rõ ràng xúc tích. Trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình tin kính Chúa là người đi trước phải truyền đạt cho con cháu, cho thế hệ đi sau biết về chính Đức Chúa Trời và những việc Ngài làm cho bản thân, cho hội thánh, cho nhân loại. Ảnh hưởng phước hạnh lan truyền trên các thế hệ là lớn lắm. Một thanh niên làm chứng rằng khi còn nhỏ, cậu hay quấn theo ông nội. Buổi sáng ông nội ăn khoai lang, cậu cũng ngồi kế bên tay cầm củ khoai. Ông nội hay kể chuyện xưa tích cũ. Cậu cứ nghĩ ông nội có cả kho tàng chuyện để kể. Ông thường kể về giai đoạn còn trẻ khi quyết định tin Chúa. Ông gặp khó khăn đủ điều. Nhà xa nơi nhóm lại. Buổi sáng cầm củ khoai lang đi bộ đến nhà thờ. Đường xa nhưng không nản chí. Vì cứ nghĩ đến nơi thờ phượng Chúa gặp anh em cùng đức tin vui quá nên quên hết nhọc nhằn. Ông nội kể chịu đánh đòn, chịu người thân mắng mỏ, không sao. Cứ đến Chúa Nhật là y như được uống thuốc bổ để chịu được cả tuần tiếp theo. Nhiều giai đoạn khó khăn nhưng ông quyết vững tin nơi Chúa, nên bây giờ ông chỉ mong được về với Chúa là phước rồi. Những tưởng nghe xong thì quên, con nít ai mà chả thế. Nhưng khi bước vào tuổi thiếu niên, cô chủ nhiệm phụ đạo ngày Chúa Nhật buộc cả lớp không ai vắng mặt để bảo đảm chỉ tiêu thi đậu của trường. Cậu phân vân và cuối cùng xin gặp cô trình bày. Chúa Nhật con phải đi nhà thờ, nên cô cho con xin phép nghỉ ngày hôm ấy. cậu cam kết sẽ chép bài, làm bài đầy đủ và hoàn tất mọi yêu cầu của cô. Cô chủ nhiệm ngạc nhiên nhìn cậu một lúc và nói chậm rãi, nếu em đi rớt, em có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Cậu cúi đầu và đáp nhẹ nhàng, thưa cô, em biết rõ lắm, nhưng em không suy nghĩ để đi chơi đâu, em chỉ đi nhà thờ thôi. Trong lúc trả lời cô giáo, cậu nhớ đến củ khoai lang và chặng đường dài ông nội phải đi bộ đến nơi thờ phượng Chúa, vẫn trung tín gắn bó trong đức tin nơi Chúa, nên cậu quyết tâm giữ ngày Chúa Nhật thờ phượng Chúa chứ không đi học thêm. Dẫu rằng tối đó cậu phải vất vả đi hỏi bài, chép bài, làm bài, chứ không được vui chơi như các bạn. Đến lúc trưởng thành, những gì ông nội kể khi còn thơ ấu cứ in trong trí, nên cậu đã nhiều lần đắc thắng cám dỗ. Cậu nhớ ông nội thường nhấn mạnh sau mỗi câu chuyện, Chúa kỳ diệu và là đấng không hề thay đổi. Điều đó thấm vào cậu lúc nào chẳng biết, nhưng ảnh hưởng của lời dạy đó thật đang chi phối đời sống cậu cho đến tận lúc cậu nói lời chứng ấy giữa mọi người. Vậy nên, trong gia đình tiên kính Chúa, thế hệ đi trước phải hết lòng dành thì giờ cho thế hệ con cháu trong nhà. Đừng bỏ qua mọi cơ hội để gần gũi, nói với con cháu về chính Chúa, về những việc Chúa làm, về những trải nghiệm trong đời sống đức tin. Để khi nghe lời Chúa phán, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, thì mỗi thành viên trong gia đình chúng ta đều có thể cung kính thưa với Ngài rằng, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của chính con. Những cha mẹ cũng cam kết dành thì giờ truyền đạt cho con những phước hạnh trong đời sống theo Chúa, chứ không chỉ là mệnh lệnh phải thế này đừng thế kia, mà chẳng chút liên quan đến Chúa và lời Ngài, để cả gia đình có thể đồng thanh. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng, theo Thi Thiên 126 câu 3. Nguyện Chúa giúp mỗi chúng ta từng bước kinh nghiệm Chúa, để có thể giúp thế hệ đi sau biết Chúa, tôn thờ Ngài, qua sự giải thích cụ thể, qua sự truyền đạt rõ ràng xúc tích mỗi ngày một chút. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Trọng tay Chúa như đất sét im lặng chờ thánh y cha, không còn bao ngày tháng sống vô nghĩa giữa trần đời, như thừa tại của Chúa con bước xuống cuộc đời yêu thương, rồi con đã thấy vui gặp ai chân. Thầy vui gái chơi.